Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Liên minh toàn cầu vì sự tham gia của công dân, một tổ chức phi chính phủ được thành lập ở Nam Phi, trong một báo cáo hôm 8 tháng 2 nói rằng tình trạng bỏ tù và ngược đãi các nhà hoạt động, nhà báo tại Việt Nam vẫn tồn tại, dù Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Báo cáo nhận định rằng không gian dân sự ở Việt Nam vẫn trong tình trạng đóng cửa, với những ghi nhận về việc sử dụng các điều luật vốn còn nhiều hạn chế để hình sự hóa, buộc tội các nhà hoạt động và nhà báo, hạn chế việc di chuyển, giám sát và có những cáo buộc tra tấn và ngược đãi họ. Nổi bật nhất là chiêu thức sử dụng luật về trốn thuế để nhắm vào các nhà hoạt động. Nhiều trường hợp bị bắt giữ được nêu trong báo cáo, như trường hợp tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, một luật sư trí thức phản biện nổi tiếng, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2022 với tội trốn thuế. Trường hợp của ông Mai Phan Lợi, người sáng lập và lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, một chuyên gia báo chí và truyền thông xã hội được nhiều người biết đến, và ông Bạch Hùng Dương, nguyên giám đốc của trung tâm này, đã bị Tòa án Hà Nội kết án 4 năm tù và 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc trốn thuế. Hoặc trường hợp của ông Đặng Đình Bách, giám đốc luật và chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững, bị kết án 5 năm tù vào tháng 6 năm 2022, và bà Nguyễn Thị Khanh, người sáng lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh, bị bỏ tù 2 năm cũng với tội danh tương tự. Ngoài ra, báo cáo của Liên minh cũng ghi nhận những nỗ lực của nhà cầm quyền trong việc thắt chặt kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến trên mạng. Chính quyền đã áp đặt nhiều hạn chế và ngày càng gia tăng kiểm soát truyền thông xã hội, trong khi nhiều nhà báo độc lập, blogger tiếp tục bị kết án hình sự với nhiều năm tù. Truyền thông nhà nước vẫn bị kiểm duyệt trong việc đưa tin về các cuộc biểu tình ở trong nước hay thậm chí ở Trung Quốc. Báo cáo cũng đề cập đến tình trạng một số nhà hoạt động tiếp tục bị bắt với những cáo buộc ngụy tạo và bị cấm xuất cảnh, bị chuyển đến các nhà tù cách xa gia đình của họ và phải đối mặt với sự tra tấn hoặc ngược đãi, như trường hợp của luật sư Võ An Đôn, nhà báo Phạm Đoan Trang, Huỳnh Thục Vi, Lê Mạnh Hà, Bùi Văn Thuận, v.v. Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 vừa qua, bất chấp những ghi nhận tiêu cực về nhân quyền, cũng như bị nhiều tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động kêu gọi Hội đồng bác bỏ đề cử của Hà Nội.
HMS Spee do thuyền trưởng Michael Praman chỉ huy hôm 7 tháng 2 đã cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm thiện chí kéo dài 5 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ quán Anh nói rằng tàu Hải quân Hoàng gia thứ tư được cử đến Việt Nam trong vòng 5 năm qua này là minh chứng mạnh mẽ cho việc Vương quốc Anh là một trong những đối tác lâu dài và đáng tin cậy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Cơ quan ngoại giao này dẫn lời Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Field nói trong một thông cáo rằng chuyến thăm của tàu HMS Spee đến Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh Việt Nam. Ông đại sứ nói rằng Vương quốc Anh và Việt Nam chia sẻ nhiều mối quan tâm chung bao gồm an ninh hàng hải, phát triển bền vững và mong muốn cùng tăng trưởng kinh tế, và rằng ông tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn đã bền chặt của chúng ta. Tin cho hay trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, các sĩ quan hải quân của tàu dự kiến sẽ tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2. Thủy thủ đoàn của HMSP cũng sẽ tham gia vào nhiều hoạt động thú vị bao gồm trao đổi chuyên môn giữa hai lực lượng hải quân trên tàu, giao lưu bóng đá hữu nghị với các quân nhân Việt Nam và giao lưu văn hóa với cộng đồng địa phương, Đại sứ quán Anh cho biết. Trung tá Michael Praman, chỉ huy tàu HMSP, được dẫn lời bày tỏ rất vui mừng được đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đại sứ quán Anh, Trung tá Praman nói rằng chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo cổng thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi hôm 7 tháng 2 đã có buổi tiếp Đại sứ Phil nhân chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh đón tàu HMSP. Ông Mãi bày tỏ tin tưởng sự hợp tác giữa Anh Quốc và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đóng góp cho hòa bình cũng như hợp tác phát triển của khu vực và thế giới. Cùng với tàu HMS Tama, tin cho hay HMSP hiện đang triển khai nhiệm vụ kéo dài 5 năm tại khu vực biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm giúp giải quyết các thách thức an ninh và hỗ trợ các quốc gia giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu cũng như thực hiện những biện pháp nhằm chống đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo trong khu vực.
Đại diện cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam hôm 8 tháng 2 nói Bắc Kinh ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển chất lượng cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Phát biểu của Đại sứ Hùng Ba được đưa ra trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 2. Đại sứ Trung Quốc khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác một cách thực chất và hiệu quả hơn. Đáp lại, Phó Thủ tướng Việt Nam đề nghị hai nước duy trì các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, tổ chức tốt phiên họp lần thứ 15 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa hai đảng Cộng sản và giữa các ban bộ ngành đoàn thể địa phương của hai nước. Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị hai bên duy trì tăng trưởng thương mại song phương theo hướng cân bằng và bền vững, nâng cao quy mô và chất lượng hợp tác đầu tư, giải quyết các tồn động trong một số dự án hợp tác, chuẩn bị phục hồi du lịch sau quyết định nới lỏng COVID-19 của Trung Quốc gần đây. Đại sứ Hùng Ba đã hoan nghênh các đề xuất của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và khẳng định Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội sẽ thực hiện vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cả hai cũng đề cập đến việc hiện thực hóa tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái, ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ 20 của nước này bế mạc, trong đó Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, một điều chưa từng có kể từ thời cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo Đảng Cộng sản hai nước khẳng định kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi nước, tăng cường đoàn kết hợp tác, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người. Hai bên cũng khẳng định rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung. Theo nhận định của tờ The Diplomat, chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi đi ít nhất hai tín hiệu chính, đó là trong tư cách là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng muốn truyền tải một thông điệp rõ ràng rằng Đảng tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Hà Nội.
Chính quyền Việt Nam tuần trước đã thu giữ hơn 600 kg ngà voi buôn lậu từ châu Phi, Chính phủ cho biết hôm 6 tháng 2. Buôn bán ngà voi bị coi là bất hợp pháp ở Việt Nam, nhưng nạn buôn bán động vật hoang dã vẫn phổ biến. Các mặt hàng khác thường được buôn lậu vào nước này bao gồm vảy tê tê, sừng tê giác và xác hổ. Cơ quan hải quan tại thành phố Cảng Hải Phòng hôm 6 tháng 2 đã tìm thấy gần 130 kg ngà voi được giấu trong một container chứa sừng bò có nguồn gốc từ châu Phi, Chính phủ cho biết trong một thông cáo. Vụ này được phát hiện sau vụ phát hiện gần 500 kg ngà voi châu Phi hôm 2 tháng 2 tại cảng Lạch Huyện tại thành phố Cảng Hải Phòng, Chính phủ cho biết. Đây là vụ bắt giữ ngà voi buôn lậu lớn nhất ở nước này trong hơn 4 năm qua. Hồi tháng 10 năm 2018, chính quyền đã thu giữ hơn 8 tấn ngà voi và vảy tê tê trong một trong những vụ buôn bán động vật hoang dã lớn nhất của nước này trong nhiều năm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.